Kính chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh tin lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh tin lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, chúng ta đang sống trong mùa cảm tạ. Mùa tạ ơn năm nay, có lẽ những ơn phước Chúa ban chúng ta trong năm qua dường như chưa đem đến cho chúng ta sự thỏa lòng, vừa ý. Nhưng nếu bình tâm kiểm lại các ơn phước thuộc thể và thuộc linh Chúa ban trong năm qua, chúng ta cảm thấy phước hạnh vô cùng. Vào tháng 2 năm 1997, ông Bill Gates là tổng giám đốc của hãng Microsoft và cũng là nhà tỷ phú giàu nhất thế giới, đã đến để thuyết trình trước 1.500 người tại thành phố Seattle trong buổi họp hàng năm của tổ chức American Association for the Advancement of Science. Sau phần thuyết trình, trong tiết mục hỏi đáp, bác sĩ John Cantwell Kylie đã đứng lên và hỏi Bill Gates, nếu ông vì một lý do nào đó bị mù, thì ông có dám đổi hết tài sản của mình nếu được lại thị giác không? Bill Gates trả lời, dĩ nhiên là tôi sẽ đổi tất cả tài sản của tôi để có thị giác. Câu trả lời của Bill Gates cho thấy chúng ta đang có mắt để xem, tai để nghe, miệng để nói, chân để đi, là những ơn phước Chúa ban. Tất cả những ơn phước dù lớn hay nhỏ đều đến từ Thiên Chúa, là đấng luôn yêu thương con cái Ngài. Thi Thiên 103 câu 1 và câu 2 chép, hỡi linh hồn ta, khá người khen Đức Giê-hô-va, mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài.
Ngợi khen Thiên Chúa đời đời, hòa lên câu chúc ngàn lời, cùng suy tôn Chúa, Đức cứu Chúa con vinh hiển danh. Chúa, đấng cứu Chúa con vinh hiển ra Ngài. Đời con cung hiến cho Ngài, nguyện đem cuộc sống dâng Ngài. Đời con yêu Chúa trọn đời, sống cho Giê-xu. Người khen Thiên Chúa bằng
Mai Hậu vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Sống Biết Ơn Ngài, một sáng tác của Châu An Phước. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, theo một tin tức gần đây, nợ quốc gia của Mỹ đã vượt mốc kỷ lục, đó là 38.000 tỷ đô la. Theo một viện nghiên cứu thì con số này tương đương khoảng 111.000 đô la nợ cho mỗi người dân Mỹ. Như vậy là mỗi người chúng ta đều đang mắc nợ. Thật ra dù không có mối nợ 38.000 tỷ đô la này, sống ở Mỹ ai trong chúng ta cũng đều mắc nợ. Nợ tín dụng, nợ nhà, nợ xe, nợ thuế, v.v. Đời sống bình thường mắc nợ đã đành, nhưng chúng ta cũng có những mối nợ trong đời sống tâm linh. Đó là nợ tội, nợ yêu thương và nợ chia sẻ tin mừng. Kinh Thánh nói về ba mối nợ đó như sau. Trước hết là nợ tội. Trong bài cầu nguyện Chúa dạy, Chúa bảo chúng ta cầu nguyện xin tha nợ cho chúng con như chúng con tha người mắc nợ cùng chúng con. Nợ đây là tội lỗi, nợ tội. Chúa bảo chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa trước hết tha tội cho bản thân chúng ta. Mỗi người chúng ta sinh ra là một tội nhân. Đây là tội tổ tông hay là nguyên tội. Đây là tội lỗi di truyền từ Adam, là con người đầu tiên đã phạm tội. Chúng ta là dòng dõi của Adam, cho nên dù muốn dù không sinh ra là chúng ta đã có tội rồi. Vua David cầu nguyện như sau. Thật, con sinh ra trong gian ác, mẹ con đã hoài thai con trong tội lỗi. Kinh Thánh cho biết mọi người đều đã phạm tội. Dựa vào lời dạy trong Kinh Thánh, chúng ta có thể nói rằng, không phải vì phạm tội mà chúng ta bị kể là tội nhân, nhưng vì là tội nhân nên chúng ta phạm tội. Tội nằm ở trong bản tính của chúng ta. Tội là vi phạm luật của Chúa. Luật của Chúa là các giới răn được ghi trong Kinh Thánh. Nhưng dù cho chúng ta không biết giới răn của Chúa, Thiên Chúa cũng đã đặt giới răn của Ngài trong lòng của chúng ta. Mỗi khi làm điều gì sai quấy mà chúng ta thấy khó chịu, đó là tiếng nói của lương tâm nhắc nhở chúng ta về tội của mình. Trong xã hội loài người, tội đi chung với hình phạt, dù là nhỏ như vi phạm luật giao thông hay là những tội lớn như trộm cắp, gian dâm, dối trá. Hình phạt đó là tiền phạt hay là án tù. Đó là những món nợ mà chúng ta phải trả vì phạm tội. Chúng ta vẫn còn mắc tội cho đến khi nào trả xong món nợ tội của mình. Có người chúng ta đã phạm tội với Thiên Chúa vì đã không tôn thờ Chúa là đấng đã tạo dựng chúng ta. Chẳng những vậy, con người cũng đã chống lại Thiên Chúa bằng những hành vi bất chính của mình. Hậu quả của tội lỗi đó là sự chết. Chết là xa lìa với Thiên Chúa, không có mối tương giao với Thiên Chúa, không có sự sống của Ngài. Do đó chúng ta sống đời bất hạnh, không biết mục đích của đời sống và cũng không biết khi từ giã cõi đời, chúng ta sẽ đi về đâu. Kinh Thánh cho biết linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Đây là cái chết đời đời nơi hỏa ngục mà Kinh Thánh gọi là cái chết thứ hai. Mỗi chúng ta đều có một lần chết, đó là hậu quả của tội lỗi. Nhưng còn cái chết thứ hai là hình phạt của tội lỗi. Mỗi người chúng ta sau khi chết đều sẽ sống lại. Người được tha tội sẽ sống lại để hưởng phước đời đời. Người không được tha tội sẽ sống lại để đi vào cõi hư vọng. Kinh Thánh gọi đó là hồ lửa lưu huỳnh bừng cháy. Đó là sự chết thứ hai. Đó là mối nợ thứ nhất, là tội lỗi. Nếu không được tha nợ, chúng ta sẽ hư vong đời đời. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã giáng trần hơn 2.000 năm trước để trả món nợ tội lỗi cho chúng ta bằng cái chết của Ngài trên thập tự giá. Kinh Thánh dạy, Ngài đã hủy bỏ giấy nợ chống lại chúng ta với những luật lệ ràng buộc chúng ta. Ngài loại bỏ bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá. Đây là lời Kinh Thánh dạy rõ ràng về món nợ tội lỗi đã được giải quyết qua cái chết thay thế của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Chúng ta chỉ cần tiếp nhận để kinh nghiệm ơn tha thứ của Ngài. Món nợ thứ hai Kinh Thánh nói đến là nợ yêu thương. Kinh Thánh dạy, đừng mắc nợ ai điều gì, ngoại trừ món nợ yêu thương nhau, vì ai yêu người lân cận mình là đã làm trọn luật pháp. Kinh Thánh bảo chúng ta đừng mắc nợ, duy có một món nợ mà chúng ta phải mắc, đó là nợ yêu thương. Nợ yêu thương là nợ gì? Nợ yêu thương nghĩa là coi việc yêu thương người khác là điều chúng ta phải thường xuyên và tiếp tục làm mỗi ngày. Coi việc yêu thương là điều chúng ta phải làm cho người khác, phải trả cho người khác. Nói khác đi, chúng ta phải luôn luôn sống yêu thương với mọi người, coi đó như món nợ mà mình phải trả. Điều này không mang ý nghĩa miễn cưỡng hay là bắt buộc, nhưng hàm ý là tự đặt mình vào ở chỗ luôn luôn bày tỏ lòng yêu thương với mọi người trong lời nói và hành động của mình. Coi đây là điều không thể không làm. Mối nợ thứ ba Kinh Thánh dạy là nợ chia sẻ tin mừng. Nợ chia sẻ tin mừng là nợ gì? Sứ đồ Phaolô trong lá thư gửi cho các tín hữu tại Roma đã viết những lời như sau. Tôi mắc nợ cả người Hy Lạp lẫn người bán khai, cả người thông thái lẫn người dốt nát. Vì vậy tôi cũng tha thiết được rao giảng phúc âm cho anh em là những người đang sống ở Roma nữa. Phaolô muốn nói điều gì trong câu này? Phần thứ hai của câu này là tôi cũng tha thiết được rao giảng tin lành cho anh em là những người đang sống ở Roma. Tha thiết rao giảng tin lành, đó là ước muốn của sứ đồ Phaolô cho người ở Roma. Và chẳng những cho người ở Roma, ông nói tôi mắc nợ cả người Hy Lạp lẫn người bán khai, cả người thông thái lẫn người dốt nát. Nói như vậy nghĩa là ông tha thiết rao giảng phúc âm cho tất cả mọi người, coi đó như món nợ mà mình phải trả. Phaolô tự kể mình như là một người mắc nợ, đó là nợ rao giảng phúc âm, nghĩa là không truyền bá phúc âm là còn mắc nợ, còn có việc cho mình phải làm. Chúng tôi cũng là những người mắc nợ chia sẻ tin mừng đó. Chúng tôi không thể không chia sẻ tin mừng cứu rỗi của Giê-xu bằng mọi phương tiện và dịp tiện Chúa cho. Chương trình phát thanh tin lành bắt đầu 32 năm trước trên các đài phát thanh này nói lên điều đó. Chúng tôi muốn cho tất cả mọi người biết rằng Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt người có tội. Ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà tiếp nhận. Quý vị đã nghe, đã biết tin mừng cứu rỗi đó, ước mong quý vị sẽ mở lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu để giúp chúng tôi trả món nợ yêu thương và món nợ chia sẻ tin mừng.
lòng tạ ơn Chúa. Mặc dù bao nhiêu thách thức đường đời, Ngài dành cho tôi ánh sáng rạng ngời. Hằng ngày tôi bước đi, thầm tạ ơn Chúa. Nhờ Ngài giáng nguy mới biết dịu mềm, dần dần đi lên những bước thực nghiệm, không làm theo ý Cha. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vâng theo bao lời dạy khuyên dẫn đường. Vì khi thách thức gia tăng trong con người, tôi tiếng nói vang lên ra lệnh, và bao tiếng Chúa như xa dần, và tôi đã thua. Thầm tạ ơn Chúa, vì giờ giáng nguy bỗng Chúa dạng đời, lời Ngài đưa đi thoáng bước lầm, và vượt qua khó nguy. Thầm tạ ơn Chúa, vì dù trong cơn thách thức đường đời, nhờ Ngài cho tôi lối thoát lạ thường, lại dường như dễ đi. Khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vâng theo bao lời dạy khuyên dẫn đường. Vì khi
một ngày kia sóng gió
bầu trời xanh thắm thiết, tôi thấy đôi mắt nhân từ dịu êm.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Thầm Tạ Ơn Chúa do Chí Thái trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Sáng lễ tạ ơn hôm đó, nếu không vì hai con là Amy và Andrew, anh Kevin đã không thức dậy, không ra khỏi giường. Anh không muốn làm gì trong ngày lễ tạ ơn năm nay cả. Vợ anh vừa mới qua đời năm ngoái vì ung thư. Đây là lễ tạ ơn đầu tiên gia đình anh vắng bóng người vợ, người mẹ thân yêu. Vì buồn, anh và hai con định sẽ ăn lễ tạ ơn ở nhà, chỉ ba cha con với nhau mà thôi. Nhưng người hàng xóm biết hoàn cảnh của anh, nên mời anh và hai con đến dự lễ tạ ơn với họ. Anh Kevin ra khỏi giường, xuống bếp pha trà. Hai đứa con còn ngủ, căn nhà thật yên lặng. Chỉ có tiếng máy êm êm của cái tủ lạnh. Anh nhớ lại những năm trước, buổi sáng lễ tạ ơn thường là lúc vợ chồng anh ngồi lại, bàn tính xem hôm nay gia đình mình làm gì, và rồi nói đến chuyện tương lai. Anh bỗng cảm thấy thật cô đơn. Vợ anh bây giờ quá xa với anh và các con. Làm sao anh thích ứng được với đời sống cô đơn này, nhất là trong những ngày đặc biệt như lễ tạ ơn năm nay? Anh Kevin đang suy nghĩ như vậy, thì người hàng xóm gọi điện thoại, nhắc lại lời mời bố con anh tối nay đến ăn tối với họ. Biết không thể từ chối được nữa, anh hỏi, có cần chúng tôi đem gì qua không? Bà hàng xóm nói, anh đem bánh mì đi, tôi chưa có bánh mì. Cúp điện thoại, anh Kevin mở hộc bàn trong bếp, chỗ mà vợ anh để sách nấu ăn, và tìm cái recipe làm bánh mì. Đây là công thức mẹ anh đã truyền lại cho vợ anh. Sau mấy tiếng đồng hồ lúng túng vụng về, và với sự giúp đỡ của hai con, anh Kevin nướng xong mấy ổ bánh nhỏ. Anh nhớ vợ anh mỗi khi làm bánh, thường cho cha con anh ăn thử khi bánh còn nóng. Nên anh lấy một ổ bánh, gọi các con lại và nói, mấy con lại đây, mình ăn chung cái bánh này, thử xem có ngon không. Ngồi bên bàn ăn, anh nắm tay hai con, cúi đầu cầu nguyện. Anh thưa, lạy Chúa, chúng con vừa trải qua một năm nhiều khó khăn, thách thức. Con và hai con nhớ nhà con nhiều lắm. Nhưng chúng con cảm tạ Chúa về những năm tháng được sống bên cạnh nhau. Cảm tạ Chúa về những kỷ niệm đẹp vợ con để lại. Nhắc chúng con nhớ rằng, mình không cô đơn, nhưng vẫn có nhau. Thưa quý vị, tâm lý chung của con người là chú ý vào những điều mình không có hay không vừa ý để than phiền, hơn là nghĩ đến điều tốt mình có và dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Nếu để ý những câu chuyện người chung quanh trao đổi với nhau, chúng ta thấy hầu như người nào cũng than và ai cũng có chuyện để than. Người ở Việt Nam chờ giấy tờ đi Mỹ thì than chờ lâu quá, không làm ăn học hành gì được. Người qua đến Mỹ rồi thì than nhớ con cháu còn ở lại quê nhà. Người được đoàn tụ với con cháu thì than nhớ quê hương, xứ sở, nhớ bạn bè. Tương tự như vậy, người không có việc làm thì than túng thiếu không đủ tiền để sống. Người có việc làm thì than phải đi cày từ sáng đến tối vất vả quá. Người ở nhà thuê thì than là mỗi tháng trả tiền thuê nhà cũng như vứt tiền qua cửa sổ phí uổng quá. Người có nhà riêng rồi thì than phải trả tiền nhà hàng tháng nặng quá, lại còn tốn kém bao nhiêu thứ khác, ở nhà thuê khỏe hơn. Thưa quý vị, khi con còn nhỏ, chúng ta than là vất vả, bó buộc quá, muốn đi đâu làm gì cũng không được. Còn lớn thì than con cái bây giờ nói không vâng lời, bướng bỉnh, làm mình nhức đầu, mệt trí, nuôi con nhỏ khỏe hơn. Con cái chưa lập gia đình thì lo lắng, thúc hối. Con lập gia đình thì than, nhà bây giờ vắng vẻ, cô đơn. Con đã có gia đình mà chưa có con cái thì than buồn, không có cháu để bồng bế. Khi con đem cháu đến gửi, thì nói giữ cháu mất thì giờ, mệt quá, không làm gì được. Những người không có bà con ở gần thì than buồn bã, cô đơn. Người có bà con nhiều thì than là bận rộn, phiền phức và tốn kém quá. Có người mở miệng là than thở chứ không biết nói chuyện gì khác. Có một phụ nữ kia, mỗi lần ai hỏi, chị khỏe không? Là than đau chỗ này nhức chỗ kia. Nhưng so ra, bà khỏe mạnh hơn nhiều người khác, khỏe hơn cả người đang hỏi thăm bà nữa. Có người đã nói, nếu ta không có điều ta quý, thì hãy quý điều ta đang có. Đó là người sống với tinh thần lạc quan. Nhưng hơn thế nữa, chúng ta cần sống với tinh thần biết ơn. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy như vậy. Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, tạ ơn Chúa trong mọi cảnh ngộ. Vì ý muốn của Chúa đối với anh em là như vậy. Thưa quý vị, thật ra nếu nhìn xuống, nhìn những người kém may mắn hơn, chúng ta thấy mình có nhiều điều để cảm tạ Chúa. Đời sống ở đây máy móc, bận rộn và nhiều thách thức thật, khiến ta lúc nào cũng lo lắng, tinh thần căng thẳng. Nhưng phải nhận rằng ở đây chúng ta được tự do, có nhiều cơ hội để học hỏi, tiến thân. Nhà cửa thì tiện nghi, vật chất đầy đủ. Dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng sung sướng hơn bao nhiêu người sống ở những vùng đất khác trên thế giới. Hơn nữa, ở đây chúng ta được bình an, không có chiến tranh, có đủ cơm ăn áo mặc, đau ốm có thuốc men, bác sĩ. Những điều thiết yếu khác cho đời sống cũng không thiếu. Những nhu cầu căn bản đó hàng triệu người trên thế giới mơ ước mà không có. Sở dĩ chúng ta vất vả là vì muốn có nhiều hơn, mơ ước nhiều hơn. Chúng ta buồn khổ than van vì không bằng lòng với những gì mình đang có. Và cũng không biết ơn Chúa về những điều Chúa ban cho chúng ta. Cùng một hoàn cảnh, cùng một việc, nhưng nếu biết ơn Chúa, chúng ta sẽ có cái nhìn khác. Có đôi vợ chồng trẻ kia, khi người vợ sinh đứa con đầu lòng, thì chồng bị mất việc làm. Vì vậy, hai vợ chồng phải chật vật, phải tính toán cẩn thận khi dùng tiền bạc. Nhưng cả hai đều cảm tạ Chúa, nói rằng vì nhờ mất việc làm, chồng được ở nhà giúp vợ chăm sóc con. Vì không bực bội với chính mình, không mặc cảm với bạn bè, người chồng trẻ này vui vẻ ở nhà chăm sóc gia đình. Nhờ đó hai vợ chồng có những ngày tháng thật êm đềm, hạnh phúc. Khi đứa con được 2 tháng tuổi, người chồng tìm được việc làm mới. Hai vợ chồng cảm tạ Chúa đã cho bị mất việc, thật đúng lúc. Nếu người chồng trẻ mặc cảm và buồn nản vì mất việc làm, ngao ngán vì phải ở nhà giúp vợ, giúp con, thì thời gian 2 tháng đó gia đình anh chắc hẳn là địa ngục. Vì vợ chồng sẽ bực bội, chán ngán nhau. Thưa quý vị, đời sống thật quý và ngắn. Vì vậy chúng ta cần sống trong tinh thần cảm tạ Thiên Chúa và bày tỏ lòng biết ơn Ngài qua hành động cụ thể. Bày tỏ lòng biết ơn với Chúa và với người chung quanh, khi những người thân yêu đó còn ở bên cạnh chúng ta. Mỗi buổi sáng thức dậy, đừng chỉ nghĩ đến trách nhiệm và công việc đang chờ đợi mà bực dọc cau có với nhau. Nhưng hãy cảm tạ Chúa cho mình còn có sức khỏe và được Chúa ban thêm một ngày mới trong cuộc đời. Chúng ta nên bắt đầu mỗi một ngày mới với lòng cảm tạ Chúa, như một tác giả trong Kinh Thánh đã viết. Nhờ lòng nhân từ của Chúa, chúng tôi không bị diệt vong. Vì lòng thương xót của Ngài là vô tận, mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Lòng thành tín Chúa là vô hạn. Quý vị có đang buồn chán về hoàn cảnh hiện tại, vì phải sống bên người chồng, người vợ quá khác với mình? Lúc nào vợ chồng cũng bất đồng ý kiến, bất hòa với nhau. Bây giờ, thay vì buồn bực than vang, hãy cảm tạ Chúa cho mình có đôi bạn, chứ không lẻ loi cô đơn. Hãy nghĩ, người vợ, người chồng mình đang có là ơn phước Chúa ban. Nghĩ đến những người sống trong cô đơn và cảm tạ Chúa là mình có gia đình, có người thân. Chúng ta cảm tạ Chúa về người thân Chúa ban và yêu thương quý mến nhau, chúng ta sẽ thấy đời sống vui thỏa, nhẹ nhàng. Có một bà vợ kia than là bà cứ bị chồng la rầy và sửa sai hoài. Nhưng khi bà bắt đầu cảm tạ Chúa về chồng, bà có cái nhìn khác. Bà thấy rằng nhờ chồng quan tâm hay la rầy sửa sai mà bà đỡ được những quyết định thiếu khôn ngoan và đỡ hao tốn thì giờ, tiền bạc. Hai ý nghĩ sau đây sẽ giúp chúng ta bớt than phiền và thấy đời sống vui vẻ, nhẹ nhàng. Ý nghĩa thứ nhất là trên đời này không người nào toàn hảo, mà cũng không người nào hoàn toàn xấu. Dù người thân của ta tệ đến đâu, cũng có những điểm đáng thương, đáng quý. Thứ hai, hãy nghĩ nếu người đó ra đi vĩnh viễn, nếu ta mất người đó, thì cuộc đời của ta sẽ thế nào? Bí quyết để có đời sống hạnh phúc không phải là có những gì mình muốn, nhưng là sống với tinh thần biết ơn Chúa và trân quý những điều Chúa ban, trân quý những người Chúa ban cho cuộc đời mình. Tác giả Thánh Vịnh thứ 103 viết như sau. Hồn ta hỡi, hãy ngợi ca Thiên Chúa. Đừng quên các việc Ngài làm cho ta. Hãy cảm tạ Chúa ban cho chúng ta những người thân thương trong cuộc đời. Hãy làm một điều gì cụ thể để bày tỏ lòng biết ơn Chúa và nói lên lòng trân quý của ta với người đó hôm nay. Cầu xin Thiên Chúa ban ơn lành và hạnh phúc trên quý vị và mỗi một người trong gia đình.
Năm tháng dần trôi, con bước theo Ngài. Hôm nay con ngồi ôn lại ơn phước Chúa ban. Dòng lệ tràn tuôn, con yêu Chúa vô vàn. Gia đình êm ấm, đời sống bình an. Tạ ơn Chúa cho con biết được Ngài. Tình Ngài chan hòa, ấm áp yêu thương. Lời Ngài chiều mến sau qua là thường, vun tươi tâm linh thấm thưa mỗi ngày. Tạ ơn Giêsu yêu Chúa yêu thương, Ngài là niềm vui hạnh phúc đời con. Ngài luôn thứ tha, Ngài luôn yêu mến, để đời con mãi mãi đẹp tươi. Năm tháng dần trôi, con bước theo Ngài. Hôm nay con ngồi ôn lại ơn phước Chúa ban. Dòng lệ tràn tuôn, con yêu Chúa vô vàn. Gia đình êm ấm, đời sống bình an.
Tạ ơn Chúa cho con đến được Ngài, tình Ngài chan hòa ấm áp yêu thương, lời Ngài chiều mến sâu qua là thường, vun tưới tâm linh thắm tươi mỗi hình ngày. Tạ ơn Giêsu cứu Chúa yêu thương, Ngài là niềm vui hạnh phúc đời con, Ngài luôn thứ tha, Ngài luôn yêu mến để đời con mãi mãi đẹp tươi.
Năm tháng dần trôi, con bước theo Ngài. Hôm nay con ngồi ôn lại ơn phước Chúa ban. Dòng lệ tràn tuôn, con yêu Chúa vô vàn. Gia đình êm ấm, đời sống bình an. Tạ ơn Chúa cho con biết được Ngài, tình Ngài chan hòa, ấm áp yêu thương. Lời Ngài chiều mến sâu qua là thường, vun tưới tâm linh thắm tươi mỗi hình ngày. Tạ ơn Giêsu cứu Chúa yêu thương, Ngài là niềm vui hạnh phúc đời con, Ngài luôn thứ tha, Ngài luôn yêu mến để đời con mãi mãi đẹp tươi. Ngài luôn
để đời con mãi mãi đẹp tươi.
Ngài luôn thứ tha, Ngài luôn yêu mến, để đời con mãi mãi đẹp tươi.
Dâng lời hát ngợi ca Chúa nhân từ, cho đời sống thỏa vui bình an. Ơn lành Chúa ban xuống ôi vô bờ, cho tâm hồn hằng được hân hoan. Sáng ra đi toàn tính bao công việc, rồi đêm tới gia đình ấm êm. Cảm ơn Cha đức yêu thương dìu dắt mỗi bước đi và suốt cả đời. Dâng lời hát dù đang sống cơ hàn, tâm tình Chúa ta quên được sao. Đôi ngày sống u ám như mây mờ, sẽ rạng ngời vầng dương yêu thương. Dẫu trong gai mưa gió không nao sờn, nhìn lên Chúa tâm hồn biết ơn. Tiếng yêu thương nhắc khuyên khi buồn chán, ánh sáng soi vào lối nguy nan. Dâng lời hát hòa vui với gia đình, quây quần sống với bao tình thương. Dâng lời hát khi đến nơi tôi sum họp với bao người cùng một lòng tin, vẫn vững tin khi sống xa quê nhà hoặc ngăn cách bao người mến thương. Chúa vẫn ban đức tin khi mềm yếu, vẫn thắm tươi bừng sáng hy vọng, sáng ra đi toan tính bao công việc, rồi đêm tới gia đình ấm êm. Cảm ơn Cha đức yêu thương dìu dắt mỗi bước đi và suốt cả đời.
Kính thưa quý thính giả, cảm tạ là cử chỉ bày tỏ tấm lòng biết ơn đối với người làm ơn cho mình. Dù có tính cách cộng đồng hay cá nhân, sự tạ ơn cần có đối tượng để nhận sự cảm tạ. Bà Harriet Martineau là một người vô thần. Một buổi sáng đẹp trời mùa thu, bà rủ một người bạn đi dạo bộ. Trước cảnh đẹp của mùa thu, với ánh nắng lấp lánh xuyên qua lớp sương mù mỏng, những chiếc lá đang đổi màu thật đẹp trên hai hàng cây bên đường, bà Harriet Martineau đã buột miệng nói: "Ồ, thật tuyệt vời. Tôi cảm tạ về tất cả vẻ đẹp này." Người bạn tin nhận Chúa đứng bên cạnh bà quay sang hỏi: "Bạn ơi, nhưng bạn cảm tạ ai?" Đó cũng là câu hỏi chúng ta cần suy nghĩ. Nhân mùa tạ ơn, chúng ta cảm tạ ai? Trong phạm vi gia đình, chúng ta luôn bày tỏ lòng biết ơn đối với cha mẹ của mình, đặc biệt là vào ngày lễ Hiền Mẫu trong tháng 5 và lễ Từ Phụ trong tháng 6. Những đối tượng nhận lãnh sự cảm tạ trong ngày lễ tạ ơn vào thứ Năm tuần lễ thứ Tư của tháng 11 là ai? Theo lịch sử ghi lại, thì mục đích của lễ tạ ơn là để con người cảm tạ Thiên Chúa. Cho nên lễ tạ ơn chưa đầy đủ ý nghĩa nếu chúng ta chưa cảm tạ Thiên Chúa là đấng tạo dựng nên chúng ta một cách kỳ diệu lạ lùng. Và Ngài cũng là đấng yêu thương, muốn con người luôn ở trong sự thông công mật thiết với Ngài. Tác giả Thi Thiên thứ 100 nhắc đến đối tượng chính của sự cảm tạ như sau: "Hỡi cả trái đất, hãy hân hoan, reo hò cho Chúa. Hãy vui vẻ phụng sự Chúa. Hãy hân hoan ca hát mà đến trước mặt Ngài. Hãy biết rằng Chúa, chính Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài làm nên chúng ta thuộc về Ngài. Chúng ta là dân của Ngài, là đàn chiên nơi đồng cỏ Ngài. Hãy cảm tạ mà vào các cổng Ngài, hãy ca ngợi mà vào sân Ngài. Hãy cảm tạ Ngài, hãy ca ngợi danh Ngài, vì Chúa là thiện, tình yêu thương Ngài vẫn còn mãi mãi, lòng thành tín Ngài còn đến đời đời." Thi thiên này không kể ra chi tiết những ơn phước, nhưng chú trọng vào đối tượng của sự cảm tạ là Chúa. Lý do dễ hiểu và chính đáng, vì Ngài là Thiên Chúa, là đấng chủ tể quyền năng mà tất cả mọi người trên trái đất có bổn phận phải ca ngợi, cảm tạ Ngài. Nhưng quan trọng hơn thế nữa, chính Ngài là đấng trực tiếp liên quan đến sự hiện hữu và cuộc sống của con người. Thi Thiên thứ 100 cho chúng ta biết, Thiên Chúa tạo dựng nên con người để con người thông công cùng Thiên Chúa. Câu 3 phần A của Thi Thiên này cho chúng ta biết chính Thiên Chúa tạo dựng nên con người, Ngài làm nên chúng ta thuộc về Ngài. Thánh Kinh cho chúng ta biết con người được Thiên Chúa tạo dựng nên theo hình ảnh Ngài. Hiện nay, nhiều khoa học gia bắt đầu công nhận có một đấng khôn ngoan sáng tạo nên muôn loài, vì những tạo vật trong vũ trụ được thiết dựng một cách phức tạp và có mục đích rõ ràng, cho nên không thể đến từ sự ngẫu nhiên hay sự tình cờ. Danh từ tiếng Anh để gọi thuyết này là Intelligent Design, nhưng không nói rõ đấng sáng tạo khôn ngoan đó là ai. Con người muốn dùng khoa học để chứng minh một điều thực hữu mà Thánh Kinh đã cho biết hàng ngàn năm trước, và vua David cũng đã xác nhận trong Thi Thiên thứ 139 câu 13 và câu 14 như sau: "Vì chính Chúa nắng nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm." Con người không thể đến từ sự ngẫu nhiên hay theo sự tiến hóa từ một tế bào nào đó hàng triệu năm về trước và từ từ thành con người ngày nay. Chỉ cần quan sát một phần nhỏ của thân thể là con mắt, cũng làm cho chúng ta cảm phục quyền năng của Thiên Chúa. Tiến sĩ Nguyễn Lê Ân Điển trong bài Thị Giác đã viết, có thể nói, thị giác là giác quan quan trọng hàng đầu trong ngũ quan của con người. Nhờ vào đôi mắt sáng, con người có thể dễ dàng tự do đi đứng, tư duy và sáng tạo. Cũng nhờ cặp mắt, con người có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp muôn màu, muôn vẻ của thiên nhiên. Các thi sĩ do đó thường ví cặp mắt như là ngưỡng cửa của tâm hồn. Mất đi thị giác, mọi hoạt động căn bản con người đều bị đình trệ. Gần đây, khi càng hiểu rõ làm thế nào cặp mắt con người có thể tạo nên những cảm nhận chính xác về kích thước, hình dáng, vị trí, chiều sâu và màu sắc của sự vật bên ngoài, các nhà khoa học đã hết sức thán phục những đặc tính diệu kỳ của thị giác con người. Ngày nay, nhiều khoa học gia đang tìm cách sử dụng những hiểu biết về thị giác để phát minh mắt nhân tạo thay thế cặp mắt tự nhiên. Nhưng ngay cả những máy móc tinh vi nhất hiện nay vẫn chưa thể thay thế khả năng thâu nhận, tổng hợp và phân tích của cặp mắt tự nhiên. Thiên Chúa tạo dựng nên con người một cách diệu kỳ với mục đích gì? Đọc tiếp theo Thi Thiên thứ 100 câu 3 phần B cho chúng ta biết Thiên Chúa tạo dựng nên con người để con người thông công cùng Thiên Chúa. Chúng ta là dân của Ngài, là đàn chiên nơi đồng cỏ Ngài. Mục đích chính Chúa tạo dựng nên con người là để thông công mật thiết với Ngài. Chúa muốn tất cả con người là con dân của Chúa, là chiên của đồng cỏ Ngài. Tiếc thay, tổ phụ con người đã đánh mất địa vị tốt đẹp và mối thông công với Thiên Chúa thánh khiết khi phạm tội cùng Ngài. Mặc dù con người tội lỗi, không xứng đáng đến gần Thiên Chúa thánh khiết, nhưng vì tình yêu thương, Ngài đã sai chính con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chết thế cho chúng ta. Thánh Kinh thơ Roma chương 5 câu 6 và câu 8 chép. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Chúa cứu thế đã theo kỳ hạn chịu chết vì kẻ có tội. Vả, họ mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa cứu thế vì chúng ta chịu chết. Muốn được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời, chúng ta phải nhờ vào dòng huyết báo vô tội của con Ngài là Chúa cứu thế Giê-xu. Khi tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng, Ngài sẽ phục hồi địa vị làm con dân của Chúa cho chúng ta và đảm bảo sự sống vĩnh hằng cho chúng ta trong nước của Ngài. Chúa Giê-xu cũng là đấng chăn chiên nhân từ, cùng đồng bước với chúng ta qua mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Thi Thiên thứ 23 chép, Chúa là đấng chăn giữ tôi sẽ không thiếu thốn gì. Ngài giúp tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến bên bờ suối yên tĩnh. Ngài phục hồi linh hồn tôi, dẫn tôi vào đường lối công bình vì cớ danh Ngài. Dù khi tôi đi qua thung lũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa gì, vì Ngài ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Ngài bày tiệc đãi tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Ngài sức dầu trên đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Thật vậy, trọn đời tôi, phúc lành và tình yêu thương sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Chúa đến muôn đời. Mong rằng mùa tạ ơn năm nay, mặc dầu chúng ta đang ở trong hoàn cảnh tăm tối nào, chúng ta hãy vững tâm, hướng về Chúa để cảm tạ Ngài. Không phải vì những gì Ngài ban cho chúng ta, nhưng vì Ngài là Chúa, là đấng tạo dựng nên chúng ta, và chúng ta được vinh hạnh là con của Ngài. Có nhiều biến cố xảy ra trong đời sống con người, nhưng hai biến cố kỳ diệu quan trọng nhất, đó là ngày chúng ta được sanh ra về phần xác, và ngày chúng ta được sanh lại về phần tâm linh, để được phục hồi quyền làm con của Chúa. Khi là con của Chúa, thì sự ca ngợi cảm tạ Chúa trở thành mục tiêu chính của cuộc sống chúng ta. Chúng ta sẽ không còn cô đơn, lạc loài, đi tìm kiếm đối tượng để cảm tạ nữa, nhưng lòng cảm tạ sẽ xuất phát một cách tự nhiên đối với Chúa. Chúng ta cảm tạ Chúa vì Chúa là thiện, tình yêu thương Ngài vẫn còn mãi mãi, lòng thành tín Ngài còn đến đời đời. Nếu quý vị muốn được đến gần với Chúa nhân từ để có thể cảm tạ Ngài ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con nối lại mối thông công với đấng tạo dựng nên con. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Christ Jesus. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Jesus thì tội lỗi quý vị đã được tha. Quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi một đời tự do. Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi ngày tháng lao tù. Xin tạ ơn Chúa dù đường đời có lúc gian truân, để dọn lòng sám hối ăn năn. Tạ ơn Thiên Chúa không lời oán than. Cho tôi một thời hoan niên, gia đình đầm ấm, sống vui yêu thương, ngày tháng êm đềm. Xin tạ ơn Chúa về mọi điều Chúa đã cho tôi, dù một ngày mắt nhắm tay xuôi, hồn tôi ca hát ơn Chúa thôi. Tôn vinh Giêsu, tạ ơn Chúa tôi. Trong cơn đau thương, dòng nước mắt rơi. Khi lâm hoàn nạn, muộn phiền, cay đắng trong đời. Trong cơn phong ba, dòng sông cuốn trôi. Hương nơi Giêsu hồn tôi thánh thơi, tâm tư nhẹ nhàng tràn ngập ơn phước trên trời. Xin tạ ơn Chúa dắt đưa tôi qua chặng đường nguy nan. Xin tạ ơn Chúa giúp tôi yên vui trong cửa hàng. Xin tạ ơn Chúa dù người thù bắt bớ vu oan, nguyện cầu Ngài cứu giúp lo toan. Tạ ơn Thiên Chúa trong lòng hân hoan. Xót thương thân tôi là kẻ tội nhân, trên thập tự giá chết thay cho tôi, trả sông nợ trần. Xin tạ ơn Chúa về mọi điều Chúa đã cho tôi, dù một ngày mắt nhắm tay xuôi, hồn tôi ca hát tạ ơn Chúa thôi. Tôn vinh Giêsu, tạ ơn Chúa tôi. Chào
trong cơn đau thương dòng nước mắt rơi khi lâm hoạn nạn muộn phiền cây đắng trong đời trong cơn phong ba dòng sông cuốn trôi nương nương Giêsu hồn tôi thảnh thơi tâm tư nhẹ nhàng tràn ngập ơn phước trên trời xin tạ ơn Chúa dắt đưa tôi qua chặng đường nguy nan xin tạ ơn Chúa giúp tôi yên vui dù trong cơ hàn xin tạ ơn Chúa dù người thù tắt bơ vu oan nguyện cầu ngài cứu giúp lo toan tạ ơn tôn vinh Chúa trong lòng hân hoan.
Email address pttinlan@tinlanbayarea.org hoặc vào website của chương trình Phát thanh Tin Lành ở www.tinlanbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Trên nơi thiên quan, đời đời con.